Mời quý thính giả theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 diễn ra sáng nay bằng hình thức trực tuyến do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hiện cả nước có khoảng 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân cả nước đạt hơn 17 tiêu chí mỗi xã. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 chỉ còn 2,93%. Về kết quả giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong năm 2023 đạt trên 61%. Trong 2 tháng đầu năm, giải ngân vốn đầu tư công, nguồn ngân sách trung ương ước đạt 15%. Cũng sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo rà soát dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 54/2019 về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, hoạt động dịch vụ karaoke vũ trường có tính chất nhạy cảm, tập trung đông người, hầu hết là người trẻ có sử dụng đồ uống, tiềm ẩn nguy cơ sử dụng ma túy, chất gây nghiện, phát sinh tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, vân vân, cũng như các nội dung về văn hóa thuần phong mỹ tục. Do đó, hoạt động này cần được quản lý chặt chẽ, những cơ sở đã được cấp phép phải khắc phục triệt để, tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật phòng chống cháy nổ. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Dịp này, các đại biểu tham dự đã đóng góp ủng hộ chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội Nữ Doanh nhân thành phố nhận đỡ đầu cho 20 trẻ mồ côi, đóng góp ủng hộ chương trình, đồng hành cùng phụ nữ biên cương và hỗ trợ xây dựng một mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo. Đồng thời công bố và phát hành cuốn sách Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ 1975-2020. Cũng sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển đã đến động viên chúc mừng nữ cán bộ công chức viên chức, tình nguyện viên tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Cần Thơ. Chúc chị em có nhiều sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ nhân dân. Chiều nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Thay mặt lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Dương Tấn Hiển gửi đến các cán bộ công chức viên chức và người lao động nữ văn phòng lời chúc mừng tốt đẹp nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Thời gian tới, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân mong muốn các chị em tiếp tục phát huy truyền thống và phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ cũng như chăm lo cho gia đình, luôn xứng danh là người phụ nữ năng động, sáng tạo, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Cũng như kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đến thăm chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Ban Nữ công Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ. Trước đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng đã tổ chức họp mặt cán bộ hội viên Hội Phụ nữ. Sáng nay, Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho 5.000 người tham gia chương trình đồng diễn áo dài với chủ đề Tôi yêu áo dài Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 năm 2024. Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết số 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 đã đến khảo sát dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ. Đoàn khảo sát ghi nhận những kết quả đạt được, tiếp thu những kiến nghị khó khăn của các bên liên quan, đồng thời tiếp tục tổng hợp các ý kiến để làm cơ sở làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Trong chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển có buổi tiếp và làm việc với thị trưởng cùng đoàn đại biểu thành phố Wagner Gerard Đức. Hai bên trao đổi về phát triển du lịch xanh là một trong những thế mạnh của hai thành phố. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Dương Tấn Hiển mong muốn được sự chia sẻ kinh nghiệm của Wagner Gerard để thành phố có thể phát triển tốt hơn du lịch bền vững trong thời gian tới. Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm 2021-2025 và tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng 2011-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức Thành ủy ghi nhận tiếp thu ý kiến của đại biểu, đồng thời khẳng định Ban tổ chức Thành ủy sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo Ban thường vụ Thành ủy. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2029 với chủ đề Đoàn kết, năng động, đổi mới phát triển. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai lần thứ 12 đã đánh giá thành tựu 5 năm qua của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên. Đại hội đã thảo luận đóng góp văn kiện, thống nhất chương trình hành động và hiệp thương cử 54 vị tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thới Lai, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Nguyễn Hữu Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Đại hội cũng hiệp thương cử 14 đại biểu tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dẫn số liệu cập nhật mới nhất của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về số lượng mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam. Theo đó, hiện Việt Nam có 876 mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu vào Trung Quốc, trong đó có 708 mã số vùng trồng sầu riêng được cấp phép. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt 62,5 triệu đồng đối với một công dân ở thị xã Hồng Lĩnh do không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự địa phương. Bệnh viện Việt Đức cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhi TGP, nam 13 tuổi ở Hải Dương, bị đa chấn thương do laptop, máy tính xách tay đang sạc pin bất ngờ phát nổ khi em đang học bài. Chuyên gia khuyến cáo người dân không nên sử dụng máy tính, các thiết bị điện tử quá cũ và có nguy cơ hỏng hóc cao. Khi cần thay pin, người dùng nên sử dụng pin từ các nhà sản xuất uy tín và được bảo hành chính hãng. Không nên sử dụng các thiết bị điện tử trong khi đang sạc pin. Một quan chức của phong trào Hồi giáo Hamas nhấn mạnh phong trào này cho rằng việc Israel hướng đến mục tiêu con tin được thả tự do, nhưng không đồng ý với các điều kiện do Hamas đặt ra là điều không thể. Trong diễn biến liên quan, theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Brussels, Bỉ đã thả hàng viện trợ nhân đạo xuống Gaza nhằm giúp ứng phó với tình trạng nhân đạo khẩn cấp tại đây. Ủy ban châu Âu cũng đang xem xét các cơ hội để cung cấp viện trợ nhân đạo cho dân Gaza thông qua các cuộc thả hàng bằng máy bay. Cùng ngày, tàu chở 2.737 tấn hàng viện trợ nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ đã di chuyển tới dải Gaza trong khuôn khổ nỗ lực chung do tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ nước này dẫn đầu. Chủ tịch tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Thổ Nhĩ Kỳ Fatma Merik Yilmaz cho biết hàng viện trợ sẽ đến cảng Al-Arish của Ai Cập và sau đó được chuyển lên xe tải lớn, tải tới Gaza. Tại Hàn Quốc, từ ngày 8 tháng 3, y tá được phép mở rộng vai trò tại phòng cấp cứu của các bệnh viện lớn để ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế. Trong bối cảnh cuộc đình công tập thể của trên 11.000 bác sĩ thực tập bước sang ngày thứ 18, gây gián đoạn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện Mỹ vừa bỏ phiếu để thúc đẩy dự luật buộc ByteDance, công ty mẹ của TikTok, phải thoái vốn quyền sở hữu ứng dụng này trong 6 tháng, nếu không sẽ bị cấm hoàn toàn tại nước này. Kết quả là 50 phiếu thuận và không có phiếu phản đối nào. Cơ quan an ninh Thụy Điển SAPO cho hay đã bắt giữ 4 đối tượng đang chuẩn bị cho hành động khủng bố liên quan đến chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Tại Canada, 6 người đến từ Sri Lanka bao gồm người mẹ và 4 con nhỏ vừa bị đâm chết ở thủ đô Ottawa, dù việc làm rung chuyển Canada, đất nước nơi hiếm khi xảy ra các vụ giết người hàng loạt. Bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.